Bạn xem, Ngài một lần quyên góp đã hiến tặng hết mấy ngàn cân lúa mạch. Đây đúng là bố thí chân thật. Tài bố thí, nội tài bố thí, ngoại tài bố thí. Ngoại tài chính là thu hoạch của Ngài. Số thu hoạch góp được từ mùa màng, lương thực, rau cải, trái cây các thứ. Nội tài chính là thế lực của Ngài, tự mình cày cấy. Chín mươi hai năm, một câu Phật hiệu, bản chất con người Ngài thật thà nghe lời làm thật. Kiểu người như vậy rất khó tìm. Sư phụ Ngài cao minh, tuyệt đối không phải người bình thường. Gặp được người học trò như vậy, biết Ngài nhất định có thành tựu, nên nói với Ngài pháp môn thành Phật, tính nguyện trì danh. Ngài một đời thật thà trung thật, làm đến được trọn vẹn viên mãn. Suốt một đời không có lấy một vọng niệm nào, không có vọng tưởng. Lão thật chỉ có mỗi một câu Phật hiệu, sư phụ dặn Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Thế là Ngài niệm đến cùng. Người như vậy, tâm thái của họ tốt, thành thật, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Nếu có người có cái tâm như vậy, không ai là không thành tựu cả. Cho nên sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu. Người như thế, hồi trước chúng tôi có thấy qua Đàm Hư Lão Hòa Thượng, thợ phá nồi được nói đến trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, là một người thật thà nghe lời làm thật. Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông một câu A Di Đà Phật, cũng bảo ông cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, không phân ngày đêm. Ông niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh, biết trước ngày giờ. Thái Hiền Lão Hòa Thượng 3 năm có thể đạt đến trình độ đó không? Tôi tin Ngài đạt được. 20 tuổi Ngài bắt đầu niệm, có lẽ khoảng 23, 24 tuổi Ngài liền niệm đến công phu thành phiến. Người chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến. Đến để làm gì? Để thọ ký cho họ. Chính là đến nói với họ, thọ mạng của con còn bao nhiêu, đến lúc con mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Lấy niềm tin và nguyện tâm của người niệm Phật kiên cố, không lùi, Phật nhất định đến, nhất định sẽ tiếp dẫn họ. Đồng nghĩa báo rằng ở thế giới cực lạc, bạn đã có nơi ăn chốn ở rồi, vì vậy Phật nhất định sẽ đến. Ngài hãy hiện niệm thêm 3-4 năm nữa, Ngài có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Lại tiếp tục thêm 4-5 năm nữa, Ngài có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Thái Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài bảo Ngài cái gì cũng biết. Lúc đó là lúc nào? Tôi đoán vào khoảng năm Ngài 40 tuổi. Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ bạn của Ngài, tôi tin không được dài như thế đâu. Vì sao tuổi thọ của Ngài lại dài đến như vậy? Do A Di Đà Phật kêu Ngài biểu pháp. Bạn xem, Ngài có nói một câu, tôi mấy lần thỉnh cầu A Di Đà Phật đưa tôi vãng sanh. A Di Đà Phật bảo tôi không tệ, muốn tôi ở lại thế gian này biểu pháp. Thọ mạng là do A Di Đà Phật kéo dài cho Ngài. Trong những lời nói đó, chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Bạn phải nghe cho ra. Bạn nên hiểu cái biểu pháp ấy là mang ý nghĩa gì. Chúng tôi thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư một đời thế Phật 4 lần. Ngài trước giờ chưa từng nói với bất kỳ ai. Chúng ta nghe Lão Hòa Thượng nói một câu như vậy, tôi đã mấy lần yêu cầu A Di Đà Phật mang tôi vãng sanh, Phật không chịu. Đã mấy lần rồi.
À,
92 năm, tôi ước tính Ngài thấy A Di Đà Phật, thấy Tây Phương Thế Giới Cực Lạc, chắc chắn không chỉ 10 lần. Viễn Công Đại Sư đã có đến 4 lần. Vì vậy, Phật để Ngài ở lại thế gian này vì muốn cho người niệm Phật tăng thêm tín tâm, tăng thêm nguyện tâm. Vì sao? Bởi vì Tịnh Tông chúng ta mười mấy năm gần đây hứng chịu kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử, trong lịch sử Trung Quốc. Không tìm thấy chuyện như vậy, người phê bình rất nhiều. Điều chưa từng thấy qua khiến cho vô vàn người nảy sinh hoài nghi đối với bản hội tập của cụ Hà Liên Cư. Đối với cái bổn này, bổn chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ đều không dám xem tới. Sau cùng, hình như có 3-4 đệ tử mang theo quyển sách này đến chùa Lai Phật Tự tặng cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng bèn hỏi, sách này là sách gì vậy? Mọi người nói với Ngài, sách này gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Lão Hòa Thượng vừa nghe được tên quyển sách vô cùng vui mừng. Ngài mặc lên người chiếc áo cà sa mà Ngài yêu thích nhất, nói với mọi người mau mau chụp hình cho tôi đi. Đây là biểu pháp sau cùng. Nó mang ý nghĩa gì vậy? Nó chứng minh rằng bổn hội tập của cụ Hà Liên Cư là chân kinh, chứng minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chân chú giải, quyết định không có lấy một câu sai lầm. Thứ ba, chứng minh nhóm người chúng ta đi theo quyển sách này tu tập hơn 10 năm qua, con đường này không hề đi sai. Ngài làm ra 3 chứng minh này. Đến ngày thứ 3 thì Ngài vãng sanh. Các vị xem chiếc đĩa này của Ngài. Vào các ngày vãng sanh hôm ấy, Ngài đã đi vào buổi tối. Cả ngày, kể từ khi mặt trời mọc đến khi hoàng hôn, Ngài luôn ở trong vườn rau làm việc. đến tối thì đi rồi. Không ai biết. Nhưng Ngài có nói với mọi người, chỉ là người ta không để ý. Làm việc mãi đến hoàng hôn, có người hỏi, Lão Hòa Thượng, trời tới rồi. Có thể nghĩ tới được rồi. Lão Hòa Thượng nói với người ta thế nào? Sắp xong rồi, tôi sắp làm xong rồi. Làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Thế là tôi đến, Ngài liền vãng sanh. Mọi người không nghe ra. Cho nên, sau khi Ngài vãng sanh được 2 ngày, mới hồi tưởng lại, hơn 1 tháng gần đây, Lão Hòa Thượng đều đang muốn nói với mọi người, Ngài sắp đi rồi, Ngài đến để từ biệt, nơi nào Ngài cũng đến thăm qua, đến khắp nơi thăm qua một chút. Ngài đã biết trước ngày giờ, nhưng không nói với mọi người. Thấy được quyển sách này, quý như chân bảo. Đại khái có lẽ là do A Di Đà Phật dặn dò Ngài. Chúng tôi đoán Phật nói với Ngài là, khi nào con gặp được quyển sách này, ta sẽ đến tiếp dẫn con đến thế giới cực lạc. Thế nên nghe thấy quyển sách này, Ngài vui mừng khôn tả. Bộ sách xuất hiện rồi, để cũng được lưu thông rồi. Mọi người đều biết niệm Phật vãng sanh. Tôi bảo đừng tiếp tục phê bình nữa. Phê bình chỉ khiến Phật Pháp suy vong. Tăng khen tăng mới khiến Phật Pháp hưng vượng được. Phê bình lẫn nhau, đại chúng xã hội nhìn thấy, người học Phật như các anh đều tranh đấu khốc liệt đến thế. Thôi vậy, tôi không tham dự vào đâu. Không học Phật nữa, bạn khiến cho biết bao người thối tâm. Cái nhân quả này ai sẽ gánh lấy đây? Cả đời Lão Hòa Thượng thấy tất cả mọi người đều là người tốt, thấy mọi chuyện đều là chuyện tốt. Do đó Ngài thường sanh tâm hoan hỷ. Ngài thấy mọi người chỉ có tán thán, không hề phê bình, càng không có chuyện hủy báng người ta. Gia hòa vạn sự hưng mà. Nhà không hòa, đại chúng xã hội sẽ khinh thường bạn. Người học Phật còn hủy báng lẫn nhau, còn không thể bao dung cho nhau. Giáo pháp này không đáng để học, còn không sánh nổi với một người tốt bình thường nữa. Đây là điều chúng ta nên phản tỉnh một cách sâu sắc. Nhà muốn hưng vượng thì gia đình phải hòa hợp, đoàn thể muốn hưng vượng thì đoàn thể phải hòa hợp. Xí nghiệp muốn hưng vượng, ông chủ với nhân viên phải giống như anh em vậy. Công ty chắc chắn sẽ thịnh vượng thôi. Đất nước phải hòa, lãnh đạo quốc gia với nhân dân cũng như anh em cha con, đất nước đó sẽ giàu mạnh, quốc gia sẽ hưng vượng. Thế giới muốn hòa bình thì những quốc gia khác nhau, dân tộc cũng khác, không cùng nền văn hóa, khác cả tín ngưỡng, phải đều là anh em tỉ muội một nhà, thế giới liền hài hòa thôi. Hết thảy mọi tranh luận, phân biệt chấp trước toàn là sai lầm. Chấp trước là nghiệp luân hồi. Xả bỏ chấp trước liền siêu việt 6 nẻo luân hồi. 10 pháp giới là do vô minh tạo nên. Vô minh chính là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm đối với hết thảy pháp, sẽ không còn thấy 10 pháp giới nữa. Nhất chân pháp giới liền hiện tiền. Người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc, tu học pháp môn khác, chân thật làm đến được không khởi tâm, không động niệm, sẽ sanh đến thế giới Hoa Tạng, là báu độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. là báo thân của Phật Thích Ca đều là Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân của Phật Thích Ca chính là Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân chỉ có một, không có hai. Tỳ Lô Giá Na có ý nghĩa gì vậy? Chính là thường tịch quan. Quang minh chiếu khắp. Thường tịch quan không có hai cõi thường tịch quan. Tên gọi rất nhiều, nhưng chỉ cùng một nghĩa. Chúng ta phải hiểu hết những tên đó. Trở về thường tịch quan, đồng nghĩa chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Chứng đắc pháp thân có thể hiện báo thân, có thể hiện báo đồ, có thể hiện mười pháp giới, có thể hiện sáu cõi. Hiện những pháp này không gì khác vì muốn phổ độ những chúng sanh còn mê hoặc điên đảo, chưa chịu giác ngộ, chưa trở về được. Chư Phật Như Lai đều không bỏ rơi một ai. Các ngài dùng báo thân, dùng ứng hóa thân để làm Phật sự, để giáo hóa chúng sanh. Vì thế chúng ta xem đến chỗ này, sâu sắc thể hội. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hơn, tam học nhất nguyên Phật Pháp, liền hưng khởi ngay. Tam học là do người xưa đem giáo pháp cả đời của Thế Tôn phân thành ba loại lớn. Loại thứ nhất gọi là giới luật, loại thứ hai là thiền tông.